mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 6 với chủ đề Con Người Mới. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 7 với chủ đề Chức Năng và Giới Hạn của Luật Pháp. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 7 với đề tài Sự Thay Đổi Trọn Vẹn của Cơ Đốc Nhân. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 7, câu 6. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự. Câu này là phần sau của lời tuyên bố mà sứ đồ Phao-lô đưa ra trong câu 5 và 6. Chúng ta đã xem xét khía cạnh tiêu cực trong câu 5, và bây giờ chuyển sang khía cạnh tích cực trong câu 6. Ở một mức độ nào đó, đây là sự lặp lại của câu 4, nơi Phao-lô nói: Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của đấng cứu thế. Anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ông không bao giờ chỉ đơn thuần nhắc lại một ý, mà luôn bổ sung hoặc nhấn mạnh thêm, và trong trường hợp này, chúng ta sẽ thấy ông làm điều đó như thế nào. Một lần nữa, chúng ta bắt gặp một trong những lời tuyên bố vĩ đại mà vị sứ đồ yêu thích, những lời bày tỏ bản chất sâu sắc của phúc âm cơ đốc. Ông vừa khẳng định điều đó trong câu 4, nhưng niềm vui và sự hứng khởi thúc đẩy ông lặp lại một lần nữa. Đây không chỉ là một tuyên bố mạnh mẽ về lẽ thật của tin lành, mà còn là một định nghĩa rõ ràng về một cơ đốc nhân. Ông mở đầu bằng cụm từ đầy vinh hiển, nhưng bây giờ. Đây không chỉ là một cách chuyển ý đơn thuần, mà còn là lời giới thiệu về toàn bộ sứ điệp cơ đốc. Chúng ta đã từng bắt gặp cụm từ này trước đó, trong sách Roma chương 6 câu 22. Phao-lô đã nói, vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết, nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. Một ví dụ vinh hiển khác về điều này xuất hiện trong sách Roma chương 3 câu 21. Trước đó, từ Roma chương 1 câu 18 đến chương 3 câu 20, vị sứ đồ đã trình bày rõ tình trạng tuyệt vọng của con người dưới luật pháp. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nếu mọi sự dừng lại ở đây, thì con người hoàn toàn không có hy vọng. Nhưng không, Phao-lô tiếp tục với một tuyên bố đầy quyền năng. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp. Đây chính là cách mỗi tín đồ trong Chúa cứu thế nên nhìn nhận về chính mình. Đây là địa vị của chúng ta. Trong câu 5, Phao-lô nói, khi chúng ta còn trong xác thịt, nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, chúng ta không còn ở đó nữa. Câu 6 bắt đầu với một tuyên bố đầy quyền năng, nhưng bây giờ, có một sự thay đổi hoàn toàn đã xảy ra. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào vấn đề này, nhưng ngay lúc này, tôi muốn nhấn mạnh một chân lý quan trọng. Sự thay đổi trong Chúa cứu thế là hoàn toàn trọn vẹn. Bạn hoặc là một cơ đốc nhân, hoặc không phải là một cơ đốc nhân, không có trạng thái lưng chừng. Bạn hoặc là chết, hoặc là sống. Trở thành một cơ đốc nhân không phải là một tiến trình từ từ, mà là một sự biến đổi toàn diện, một điều gì đó hoàn toàn mới, như Phao-lô liên tục nhắc nhở chúng ta. Một vấn đề khác tôi muốn nhấn mạnh ở giai đoạn này là, điều mà vị sứ đồ nói ở đây đúng với tất cả cơ đốc nhân. Trước kia, chúng ta, giống như toàn thể nhân loại, đều ở trong xác thịt. Nhưng bây giờ, tất cả những ai thuộc về Chúa cứu thế đều đã được giải cứu. Đây không phải là một lựa chọn hay một trải nghiệm chỉ dành cho một số người, mà là vị trí chung của mọi cơ đốc nhân. Không ai có thể là một cơ đốc nhân thực sự mà không có sự thay đổi này trong chính mình. Tầm quan trọng của lẽ thật này sẽ ngày càng sáng tỏ khi chúng ta tiếp tục nghiên cứu thư tín này. Trên thực tế, có thể nói rằng cả chương 8 chính là sự khai triển và giải nghĩa trọn vẹn cho câu 6 của chương 7. Vì vậy, điều tối quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ những gì Phao-lô đang truyền dạy ở đây. Vậy thì, lẽ thật về cơ đốc nhân là gì? Điều đầu tiên mà vị sứ đồ khẳng định là chúng ta đã được giải cứu. Đó là điều đã xảy ra một lần, đủ cả, và mãi mãi. Phao-lô tuyên bố cách dứt khoát, chúng ta đã chết về luật pháp, chúng ta đã được buông tha khỏi luật pháp. Cụm từ này mang một ý nghĩa vô cùng mạnh mẽ, nó không có nghĩa là chúng ta chỉ đơn thuần được thay đổi hoặc cải thiện đôi chút, mà là một sự giải phóng trọn vẹn, một sự cắt đứt hoàn toàn khỏi quyền lực của luật pháp. Chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa, chúng ta đã hoàn toàn được giải thoát khỏi luật pháp, giống như một người lính được giải ngũ khỏi quân đội và không còn chịu sự ràng buộc của kỷ luật quân ngũ. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải tìm kiếm một minh họa nào khác, vì ngay trong chương này, Phaolô đã đưa ra một minh họa rõ ràng. Hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu, nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Sách Roma chương 7 câu 2. Từ được dịch là thoát khỏi, mang ý nghĩa được giải thoát, được tự do khỏi một điều gì đó từng ràng buộc chúng ta. Nói cách khác, Phaolô vẫn đang sử dụng hình ảnh người phụ nữ đã kết hôn. Nhưng sau khi chồng qua đời, nàng kết hôn với người khác, cái chết đã chấm dứt mối quan hệ cũ, và giờ đây nàng hoàn toàn thuộc về người chồng mới. Điều ông nhấn mạnh là nàng không còn chịu sự kiểm soát hay thẩm quyền của người chồng đầu tiên nữa. Câu 4 cho chúng ta biết rằng điều này xảy ra nhờ sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Vì chúng ta được liên hiệp với Ngài, nên chúng ta cũng đã chết với Ngài. Chính sự chết đó đã giải thoát chúng ta khỏi mối ràng buộc trước đây. Cơ đốc nhân đã chết về luật pháp theo ý nghĩa nào? Vị sứ đồ nhắc lại điều này, và chúng ta phải nhắc lại, dù chúng ta đã nói điều này nhiều lần rồi, đó là cơ đốc nhân được giải cứu khỏi sự định tội của luật pháp. Phaolô sẽ nói điều đó một lần nữa trong câu 1 của chương 8, cho nên hiện nay, chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cũng được giải thoát khỏi sự bất lực của luật pháp trong việc biện minh cho mình qua việc làm. Ở một mức độ nào đó, ai cũng từng cố gắng làm điều đó, nhưng luật pháp không thể làm được điều đó, và chúng ta đã bị mắc kẹt trong tình trạng khốn khổ ấy. Như câu 20 trong chương 3 đã nói, luật pháp không thể khiến chúng ta được xưng công chính, nhưng bây giờ, chúng ta đã được giải phóng khỏi điều đó. Điều mà sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh nhất ở đây là chúng ta được giải thoát khỏi sự bất lực của luật pháp trong việc thánh hóa mình. Khi còn ở dưới luật pháp, chúng ta không thể nào được thánh hóa, vì luật pháp không thể thánh hóa chúng ta, cũng như nó không thể xưng công bình cho chúng ta. Khi bị ràng buộc dưới luật pháp, chúng ta không thể kết hiệp với đấng duy nhất có thể thánh hóa và xưng công chính cho mình. Chúng ta không có tự do, nhưng giờ đây, chúng ta đã được giải cứu. Nếu tôi có thể thoát khỏi sự ràng buộc của người chồng đầu tiên là luật pháp, và được liên kết với đấng cứu thế, thì tôi có hy vọng, khi còn ở dưới luật pháp, không có hy vọng nào cả. Nhưng bây giờ tôi đã được tự do, được giải thoát khỏi sự bất lực của chính mình để kinh nghiệm sự nên thánh. Đây chính là điều mà sứ đồ muốn nhấn mạnh. Tuy nhiên, sứ đồ Phaolô cũng muốn nhấn mạnh thêm một điều nữa. Điều ông đã đề cập trong câu 5 mà tôi đã giải thích. Đó là luật pháp không chỉ bất lực trong việc thánh hóa, mà còn kích thích tội lỗi, khiến nó bùng lên mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ, ông nói rằng chúng ta đã được giải thoát khỏi ảnh hưởng nặng nề của luật pháp của Đức Chúa Trời đối với bản chất tội lỗi của mình. Đó là một lời tuyên bố rất mạnh mẽ, đó là lời tuyên bố đầu tiên trong câu 6. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp. Sau đó, ông tiếp tục nói là điều bắt buộc mình, nghĩa là chúng ta từng bị luật pháp cầm giữ và cai trị. Đây cũng chính là thuật ngữ ông đã dùng trong câu 1. Hỡi anh em chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị trên một người chừng nào người ấy còn sống. Ở đây, từ cai trị trong câu 1 mang ý nghĩa tương đương với bắt buộc trong câu 6. Trước khi một người trở thành cơ đốc nhân, họ sống dưới sự nô lệ của luật pháp, bị luật pháp ràng buộc và chi phối hoàn toàn. Luật pháp như một người chồng, kiểm soát mọi hành động của họ. Nhưng Phaolô khẳng định, điều đó không còn đúng với chúng ta nữa. Chúng ta đã được giải thoát, đã chết đối với điều từng cai trị và ràng buộc mình. Tại sao vị sứ đồ lại vui mừng trước tất cả những điều này? Tại sao cụm từ nhưng bây giờ lại mang đến cho ông niềm hạnh phúc lớn lao như vậy? Câu trả lời nằm ngay trong những lời tiếp theo của ông. Thì được buông tha khỏi luật pháp, đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh. Phaolô nhấn mạnh rằng chúng ta được giải phóng không phải để sống theo ý riêng, mà để phục vụ Đức Chúa Trời một cách mới, không theo hình thức cũ của luật pháp, mà trong sự sống động của Thánh Linh. Đây chính là lý do khiến ông vui mừng khôn xiết. Như vậy, ở đây, chúng ta đi đến phần trung tâm của toàn bộ lập luận của vị sứ đồ. Đây là những gì ông thật sự quan tâm. Sự cứu rỗi không chỉ dừng lại ở sự tha thứ hay sự xưng công bình. Đức Chúa Trời không chỉ tha tội chúng ta mà còn muốn biến đổi chúng ta để trở nên thánh khiết. Đây chính là ý muốn của Ngài dành cho mỗi chúng ta. Như trong sách Ê-phê-sô chương 1 câu 4 đến câu 5 chép rằng, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Sự cứu rỗi không chỉ đơn thuần là tha thứ tội lỗi mà còn đưa chúng ta từ tội lỗi đến sự thánh khiết, để chúng ta có thể thờ phượng và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Vì vậy, thật sai lầm khi cho rằng, việc giảng về ân điển sẽ dẫn đến lối sống buông thả trong tội lỗi. Ngược lại, mục đích của giáo lý này là bày tỏ rằng Đức Chúa Trời, qua con yêu dấu của Ngài và bởi Đức Thánh Linh, đã làm mọi điều để thánh hóa chúng ta, biến chúng ta trở nên thánh sạch, không chỗ trách được trước mặt Ngài. Phao-lô lập luận rằng, chỉ khi chúng ta được giải cứu khỏi luật pháp và được kết hiệp với Chúa Cứu Thế, chúng ta mới có thể kết quả cho Đức Chúa Trời. Nếu bạn thật sự quan tâm đến việc kết quả cho Đức Chúa Trời, thì tin nhận phúc âm là điều cấp thiết. Chừng nào bạn còn ở dưới luật pháp, không những bạn không thể chống lại cám dỗ phạm tội, mà chính sự hiểu biết về luật pháp còn khiến tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn. Khi luật pháp cai trị, con người không chỉ phạm tội mà tội lỗi còn gia tăng. Thay vì kiềm chế, tội lỗi đã lợi dụng luật pháp để khơi dậy những đam mê tội lỗi, khiến con người ngày càng sa ngã. Điều luật cấm đoán không ngăn chặn được tội lỗi mà lại thôi thúc con người phạm vào điều đó. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng nếu bạn thật sự quan tâm đến đạo đức và đời sống ngay thẳng, thì bạn càng sớm được giải thoát khỏi sự ràng buộc của luật pháp càng tốt. Đây chính là vinh quang của con đường cứu rỗi trong Cơ Đốc giáo. Một sự công chính đến từ Đức Chúa Trời đã được bày tỏ. Chỉ con đường cứu rỗi này mới thật sự có thể giải phóng con người. Chúng ta không còn bị ràng buộc với điều làm tình trạng mình thêm nghiêm trọng, nhưng nay đã được giải thoát để gắn bó với một quyền năng lớn hơn. Nhưng chúng ta phải xem tiếp phần lập luận, đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh. Hãy chú ý đến từ hầu việc. Trong các thư tín, thuật ngữ tôi tớ luôn mang ý nghĩa là nô lệ. Ví dụ, trong sách Roma chương 6 câu 16. Anh em há chẳng biết rằng anh em đã nộp mình làm tôi mọi để vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Rồi trong câu 20, khi anh em còn làm tôi mọi của tội lỗi, thì được tự do khỏi sự công bình. Và câu 22, nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời. Ở đây Phao-lô tiếp tục sử dụng cách diễn đạt đó. Ông nói rằng chúng ta đã được giải thoát khỏi luật pháp để hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh. Ở đây, hầu việc có nghĩa là làm tôi mọi. Phao-lô vui mừng gọi mình là tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mục đích của sự giải phóng khỏi luật pháp và quyền cai trị của nó là để chúng ta có thể hầu việc trong cách mới của Thánh Linh, chứ không phải theo cách cũ của văn tự. Đây chỉ là một cách khác để diễn đạt điều ông đã nói trong câu 4. Hầu cho anh em được kết hợp với đấng khác, tức là đấng đã từ kẻ chết sống lại, để chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, lần này, Phao-lô không chỉ nhắc lại mà còn tiến xa hơn, mở rộng ý nghĩa của sự giải phóng mà chúng ta nhận được. Bây giờ, chúng ta đến một điểm quan trọng, nơi sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh bản chất của sự hầu việc Chúa. Đó là một sự hầu việc hoàn toàn mới và khác biệt. Đây là một sự nô lệ mới mà người Cơ Đốc nhân sống trong đó, nhưng khác hoàn toàn với sự nô lệ dưới luật pháp. Đây không phải là một sự bắt buộc khắc nghiệt, mà là một sự phục vụ xuất phát từ tình yêu, được dẫn dắt bởi Thánh Linh, đem lại tự do và sự sống. Ông đối chiếu nó với cách sống cũ, và chúng ta phải hiểu rằng ở đây ông đang đối chiếu đời sống của Cơ Đốc nhân, người ở trong Chúa Cứu Thế, với đời sống của loại người đạo đức tốt nhất có thể có, là người ở dưới luật pháp và ở trong xác thịt. Trước tiên, vị sứ đồ chỉ ra sự khác biệt tổng quát giữa hai con người, một người sống dưới luật pháp và một người sống trong ân điển. Sau đó, ông đi vào chi tiết hơn, làm rõ những khác biệt cụ thể giữa hai đời sống này, nhấn mạnh cách ân điển biến đổi hoàn toàn bản chất và động cơ của người tin Chúa. Sự khác biệt đầu tiên là sự khác biệt giữa cái cũ và cái mới. Phao-lô nói, theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự. Đây là một sự tương phản rõ rệt giữa điều cũ và điều mới mà Tân Ước thường nhắc đến. Ông nhấn mạnh rằng đời sống Cơ Đốc không chỉ là một sự cải thiện của đời sống cũ, mà là một sự thay đổi hoàn toàn. Để minh họa điều này, hãy nhìn vào cuộc trò chuyện giữa Chúa Giê-xu và Nicodem. Nicodem nghĩ rằng Cơ Đốc giáo chỉ đơn giản là một điều gì đó ông có thể thêm vào đời sống đạo đức mà mình đang có. Chính suy nghĩ này đã khiến ông tìm đến Chúa Giê-xu. Ông nói, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Sách Giăng chương 3 câu 2. Nhưng ông không đi xa hơn, dường như ông sắp hỏi. Chúng tôi là dân Israel, được biết nhiều hơn các dân khác. Nhưng Thầy biết nhiều hơn chúng tôi và có quyền năng lớn hơn chúng tôi. Vậy tôi phải làm gì để có thêm quyền năng này? Ngay lập tức, Chúa Giê-xu cắt ngang. Ngài biết rõ ý nghĩ trong lòng Nicodem. Vì vậy, Ngài đáp, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Sách Giăng chương 3 câu 3, không chỉ là không thể bước vào, mà thậm chí không thể thấy được. Nicodem nghĩ rằng mình chỉ cần thêm vào một điều gì đó, nhưng Chúa Giêsu nói rằng điều cần thiết không phải là cải thiện hay bổ sung, mà là sanh lại. Đó là một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Đây không phải là sửa đổi con người cũ, hay thêm vào, mà là sự sống mới thay thế cho sự chết cũ. Hoặc nói theo cách khác, vị sứ đồ cũng nhấn mạnh điểm này trong sách Cô Dinh Tô nhì chương 5 câu 16. Bởi đó, từ giày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa, và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Chúa cứu thế, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Đây chính là điều ông đang nhấn mạnh trong Roma chương 7, một sự biến đổi hoàn toàn, không phải là cải thiện con người cũ, mà là một sự sống mới hoàn toàn trong Chúa cứu thế. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào sự tương phản thứ hai, sự tương phản giữa luật pháp và Thánh Linh. Ông nói chúng ta phải hầu việc trong cách mới của Thánh Linh, chứ không phải trong cách cũ của văn tự. Vậy văn tự nghĩa gì? Điều ông muốn nói đến là luật đạo đức thành văn, được ban cho con cái Israel qua Môi-se. Họ gọi đó là văn tự, vì Đức Chúa Trời viết nó lên bảng đá mà Ngài ban cho Môi-se. Đó là lời tuyên bố rõ ràng bằng văn bản về luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người lúc ban đầu, và Phao-lô đã nhắc nhở chúng ta trong chương 2, khi ông nói rằng luật pháp được viết trong lòng mọi người, ngay cả những người ngoại bang chưa từng biết luật pháp Môi-se. Trong luật pháp Môi-se được nói rõ ràng, nó được rút lại thành chữ viết, Đức Chúa Trời đã viết nó ra để nó có thể rõ ràng và dễ hiểu. Sứ đồ Phao-lô nói, bây giờ chúng ta phải hầu việc, không phải cách cũ là bắt buộc phải tuân theo những gì đã được viết ra. Đó là vị trí của người ở dưới luật pháp. Chúng ta không còn ở vị trí cũ nữa. Đó là tình trạng trước đây của chúng ta. Vậy thì, đời sống theo cách mới nghĩa là gì? Đó là sống theo Thánh Linh, không còn sống dưới luật pháp, mà là sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Ở đây, Phao-lô giới thiệu về Đức Thánh Linh. Trước đó, ông chỉ nhắc đến Ngài lần cuối trong sách Roma chương 5 câu 5. Ông cũng nhấn mạnh rằng toàn bộ chương 8 chính là phần giải thích chi tiết cho câu 6 của chương 7. Chương 8 tập trung vào việc mô tả đời sống trong Thánh Linh, bắt đầu với câu 2. Vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Ở đây, Phao-lô tiếp tục làm rõ điều ông đã nói trong sách Roma chương 7 câu 6. Tuy nhiên, từ câu 7 đến câu 25 của chương 7, ông tạm dừng để giải quyết những thắc mắc và phản đối có thể phát sinh. Sau khi làm sáng tỏ những vấn đề đó, ông tiếp tục trong chương 8 để giải thích chi tiết về đời sống trong Thánh Linh, nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc sống dưới luật pháp và sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Nói cách khác, đời sống Cơ Đốc là một đời sống hoàn toàn mới, được định hình bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong chúng ta. Điều này trở thành hiện thực khi chúng ta được kết hiệp với Chúa cứu thế Giê-xu và thuộc về Ngài. Vì vậy, đời sống Cơ Đốc không chỉ là sự cải thiện của đời sống cũ, mà là một đời sống hoàn toàn mới trong Thánh Linh, khác biệt hoàn toàn so với khi chúng ta còn sống trong xác thịt và ở dưới luật pháp. Kinh Thánh nhiều lần khẳng định rằng, đời sống Cơ Đốc không chỉ là một sự thay đổi về hành vi hay đạo đức, mà là một đời sống mới trong Đức Thánh Linh, được dẫn dắt và biến đổi bởi quyền năng của Ngài. Chẳng hạn, trong sách Cô Dinh Tô nhì chương 3 từ câu 5 đến câu 6, sứ đồ Phao-lô nói về chức vụ của mình. Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới. Chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh. Vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Ở đây, ông nhấn mạnh rằng chức vụ của ông không dựa trên luật pháp cũ, mà dựa trên quyền năng đổi mới của Thánh Linh. Điều này không chỉ áp dụng cho chức vụ mà còn cho toàn bộ mọi lĩnh vực trong đời sống Cơ Đốc, một đời sống được dẫn dắt và biến đổi bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tôi đã trích dẫn câu 2 của chương 8. Vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Điều đó đúng với mọi Cơ Đốc nhân, mọi điều người ấy làm đều được thực hiện trong Thánh Linh. Cũng hãy xem câu 5 và 6 của chương 8. Ông nói, thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Cơ Đốc nhân có một tâm trí mới và quan tâm đến những điều mới, không phải những điều cũ mà là những điều mới, và chúng là những điều thuộc Linh. Sự khác biệt giữa Cơ Đốc nhân và những người không phải Cơ Đốc nhân là một sự khác biệt tuyệt đối. Họ thậm chí không suy nghĩ theo cùng một cách. Phao-lô nói, vì tâm trí theo xác thịt là sự chết, còn tâm trí theo Thánh Linh là sự sống và bình an. và Cơ Đốc nhân thờ phượng Đức Chúa Trời theo một cách mới, như Chúa chúng ta đã giải thích với người đàn bà Samaria. Bà quan tâm đến câu hỏi, liệu sự thờ phượng nên ở trên núi này hay ở Jerusalem? Đó là câu hỏi lớn, người ta nên thờ phượng ở đâu, nên thờ phượng như thế nào, và bạn đứng hay quỳ khi cầu nguyện? Đó là ý tưởng của người phụ nữ đó về sự thờ phượng và cầu nguyện. Nhưng Chúa chúng ta phán với bà, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Đó là vấn đề quan trọng nhất. Phao-lô nói giống như Chúa trong thư Philip chương 3 câu 3. Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Chúa cứu thế, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Vì vậy, chúng ta không cần bàn thờ, hình ảnh thánh giá hay bất kỳ vật gì được cho là giúp đỡ trong sự thờ phượng. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Sự thờ phượng không phụ thuộc vào những tòa nhà hay địa điểm cụ thể. Chúng ta có thể nhóm lại ở bất cứ đâu, hoặc thậm chí thờ phượng mà không cần đến một nơi chốn cố định. Các của lễ thiêu và lễ hy sinh không còn cần thiết nữa, vì mọi sự đã được hoàn tất bởi huyết Chúa cứu thế Giê-xu. Trong Rô-ma chương 3 câu 25 chép, Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội bởi đức tin trong huyết Ngài, để bày tỏ sự công bình của Ngài, vì Ngài đã bỏ qua những tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục. Giờ đây, sự thờ phượng của chúng ta dựa trên sự vui mừng trong Chúa cứu thế Giê-xu và không còn đặt lòng tin cậy nơi xác thịt. Đó là một sự thờ phượng hoàn toàn mới, khác biệt với trước kia. Sự cầu nguyện của chúng ta cũng khác. Dù đề chương 1 câu 20 nói về sự cầu nguyện trong Thánh Linh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Trong sách Cô Dinh Tố Nhất chương 14 câu 15 chúng ta đọc thấy. Vậy thì làm sao? Tôi sẽ cầu nguyện với Thánh Linh, và tôi cũng sẽ cầu nguyện với sự thông hiểu. Có một lời cầu nguyện thuần túy thuộc Linh không phải lúc nào cũng tìm được lời cho chính mình. Chính Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những lời thở than không thể thốt ra được. Trong câu 4 chương 8 của thư tín này, Phao-lô nói, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng nói theo xác thịt, nhưng nói theo Thánh Linh. Và ông đưa ra lời khuyên này cho người Ga-la-ti trong chương 5 câu 16. Hãy bước đi trong Thánh Linh, chớ hề làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt. Đời sống Cơ Đốc hoàn toàn trái ngược với đời sống cũ chưa được tái sanh. Đó là sự khác biệt giữa đời sống mới và cũ, giữa đời sống trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, với đời sống dưới và bị chi phối bởi luật pháp. Quý thính giả thân mến, cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta vui mừng thốt lên, nhưng bây giờ, chúng ta không còn là con người cũ, bị áp chế dưới luật pháp, mà đã được giải phóng để bước đi trong sự tự do của Thánh Linh. Chúng ta được hầu việc Đức Chúa Trời một cách mới, trong quyền năng và sự hướng dẫn của Ngài. Hãy vui mừng vì chúng ta là tạo vật mới, vì những sự cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới. Đây chính là sự biến đổi kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong đời sống chúng ta. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự kiểm soát tuyệt vời của Thánh Linh trên tâm trí, tình cảm, ý chí. Thật vậy, trên cả con người chúng ta, đời sống Cơ Đốc không chỉ là một sự thay đổi bề ngoài, mà là một đời sống trong Đức Thánh Linh, được dẫn dắt và biến đổi bởi quyền năng Ngài. Chúng ta đã cùng nhau xem xét sự tương phản giữa đời sống mới và đời sống cũ, cũng như những khác biệt tổng quát mà sứ đồ Phao-lô trình bày. Tuần sau, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những sự khác biệt cụ thể và thực tiễn trong đời sống Cơ Đốc. Đây không phải chỉ là lý thuyết, mà là những nguyên tắc sống động có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý vị tiếp tục tìm hiểu bài 8 vào tuần sau.
Chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề. Hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng. Và học biết Chúa yêu thương và sống. dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn nguyện sống cho đẹp ý Ngài. Tràn dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ. Chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn nguyện sống cho đẹp ý Ngài. Nguyện tình yêu Chúa dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết cho đẹp ý Ngài.